Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 28 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7.
Hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ tham gia cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã dự hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2024, thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID và công bố vận hành một số nền tảng ứng dụng của đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại điểm cầu chính Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với điểm cầu 30 quận huyện thị xã và 579 xã phường thị trấn của thành phố và điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với hơn 33.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, thành phố Hà Nội đã công bố vận hành các nền tảng ứng dụng thực hiện đề án số 06 của thành phố, gồm nền tảng công dân số A Hà Nội, nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng phòng họp không giấy tờ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi với 462 trên 470 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,06%. Luật thủ đô sửa đổi gồm 7 chương 54 điều, quy định về vị trí vai trò của thủ đô, chính sách trách nhiệm của xây dựng, phát triển quản lý và bảo vệ thủ đô. Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trân Thành - Bình Phước, với 464 trên tổng số 469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,47%. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành việc ban hành luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn nhằm thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đầu giờ chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ với 463 trên 464 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,27%.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính nửa đầu năm 2024, rau quả Việt xuất khẩu đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chủ lực ghi nhận tăng 10 đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng, thanh long, chuối và nhãn là những loại trái cây đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu rau quả. Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc vẫn là những thị trường lớn với lượng nhập tăng từ 30 đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Thái Lan chi 74,5 triệu đô la Mỹ và Hàn Quốc là 136 triệu đô la Mỹ mua rau quả Việt.
Theo dữ liệu thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các kênh đầu tư ghi nhận dấu hiệu tích cực so với năm trước. Trong đó, bất động sản vẫn là kênh có lợi suất đầu tư cao nhất. Tính đến tháng 6 năm 2024, giá giao bán trung bình của bất động sản tăng 24% so với đầu năm 2023. Điển hình tại Hà Nội, một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng giá bất động sản, ghi nhận giá giao bán nhà riêng tăng 32%, chung cư tăng 31%, đất, biệt thự, nhà phố cũng tăng từ 10 đến 19%. Trong khi đó, giá giao bán bất động sản thành phố Hồ Chí Minh gần như đi ngang trong một năm rưỡi qua. Ngoại trừ chung cư tăng giá nhẹ 6%, các loại hình còn lại đều giữ nguyên mặt bằng giá.
Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam vừa công bố bộ tiêu chuẩn cơ sở 03 đối với sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm giúp người dùng có cơ sở chọn lựa sản phẩm phù hợp. Bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm 5 nhóm: yêu cầu về tài liệu, yêu cầu về tính năng, yêu cầu về tính tuân thủ và đặc thù Việt Nam, yêu cầu về yếu tố an toàn thông tin của sản phẩm, yêu cầu về hiệu năng xử lý. Đây được xem là bộ tiêu chuẩn đầu tiên về lĩnh vực này tại Việt Nam.
Sáng nay 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi tổ hợp của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Giống như môn toán, phần tổ hợp làm bài thi trắc nghiệm có 24 mã đề. Bài thi khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân được đánh số mã đề từ 301 đến 324, còn bài thi khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học được đánh mã số mã đề từ 201 đến 224, trong khi đề thi tổ hợp khoa học xã hội được đánh giá là vừa sức, không quá khó để đạt điểm cao, thì tổ hợp khoa học tự nhiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được nhận xét là rất khó đạt điểm 90. Chiều nay, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 17 tháng 7.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 vào giữa tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Sự kiện sẽ có chủ đề Thu Hà Nội mùa thu lịch sử, nhằm quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa lịch sử, điểm đến di tích, di sản của thủ đô Hà Nội. Lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra vào tối ngày 13 tháng 9 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu. Bên cạnh đó, có khoảng 150 gian hàng tham gia festival để người dân trải nghiệm mua sắm dọc phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực Nhà Bát Giác. Cùng với đó là nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn khác.
Chiều ngày 27 tháng 6, theo giờ bờ đông của Mỹ, đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại thành phố Atlanta, bang Georgia, để tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hai ứng cử viên đã trình bày các quan điểm chính sách khác biệt và tranh luận sôi nổi về một loạt vấn đề chính sách, từ cách ứng phó với đại dịch COVID-19, hiệu quả điều hành nền kinh tế, công ăn việc làm, quyền nạo phá thai, cuộc chiến chống lạm phát, an ninh biên giới, nhập cư, cho tới các vấn đề đối ngoại như là cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc, xung đột Ukraine, quan hệ với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, chính sách với Iran hay cách thức xử lý cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Theo kết quả thăm dò dư luận do CNN tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận, phần lớn khán giả theo dõi đánh giá cựu Tổng thống Trump đã có màn thể hiện tốt so với Tổng thống Biden, với tỷ lệ lần lượt là 67% và 33%. Bên cạnh đó, 57% số người được hỏi nói họ không tin vào khả năng điều hành của Tổng thống Biden, 44% cho biết không thực sự tin tưởng vào khả năng của ông Trump sẽ trở thành Tổng thống. Còn theo kết quả thăm dò của New York Times, có 8 trên 10 người được hỏi, tương đương với 81% cho biết màn thể hiện của hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ không tác động tới quyết định của họ nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này.
Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông cho biết tình hình y tế ở dải Gaza đang tiếp tục xấu đi. Tổ chức này nêu rõ, hiện chỉ còn một số ít trung tâm y tế của cơ quan này duy trì hoạt động cầm chừng ở Gaza. Các đội y tế ở Nuseirat, trung tâm Gaza, vẫn nỗ lực sơ cứu cho các gia đình tại đây, nhưng tình trạng thiếu thuốc và nhiên liệu nghiêm trọng đang cản trở mọi hoạt động. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của người dân tiếp tục suy giảm do nơi trú ẩn đông đúc, ô nhiễm nghiêm trọng, thiếu lương thực, nước và nhiên liệu, cùng khả năng tiếp cận vật tư y tế hạn chế giữa mùa hè nắng nóng. Theo thống kê, kể từ khi xung đột nổ ra, đã có hơn 37.700 người Palestine thiệt mạng.
Các nhà lãnh đạo Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU hỗ trợ toàn diện cho hệ thống cơ sở hạ tầng phòng thủ, dự kiến được xây dựng dọc biên giới bên ngoài của khối này với Nga và Belarus. Theo đài Sputnik của Nga, trong bức thư do nhà lãnh đạo của 4 quốc gia gửi tới giới chức EU, việc xây dựng tuyến phòng thủ này sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ khối này khỏi mối đe dọa quân sự và hỗn hợp. Các mối đe dọa hỗn hợp bao gồm các biện pháp phi quân sự như thông tin sai lệch, tấn công mạng, áp lực kinh tế và đẩy người di cư qua biên giới. Chi phí ước tính cho quá trình xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới EU dài 700 km với Nga và Belarus là khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024. Vòng bảng Euro 2024 đã kết thúc, ghi danh 16 đội bóng góp mặt tại vòng 1/8. Trong số này, các ông lớn như Đức, Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ ấn tượng, còn Pháp, Anh, Hà Lan vẫn chưa có màn trình diễn như kỳ vọng. Trong lượt trận cuối bảng F, Bồ Đào Nha ra sân với đội hình 2 đã để cho Georgia đánh bại với tỷ số 2-0. Với kết quả này, Georgia giành quyền vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Euro. nhờ trở thành một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Với việc hòa Ukraine không đều, đội tuyển Bỉ sẽ chạm trán Pháp tại vòng 1/8.
Trong khi đó, bảng E đi vào lịch sử lần đầu tiên có 4 đội cùng giành được 4 điểm. Romania, Bỉ và Slovakia cùng đi tiếp. Trong khi đó, Ukraine bị loại vì thua chỉ số đối đầu. Vòng 1/8 của Euro 2024 sẽ mở màn vào tối mai 29 tháng 6 với cặp đấu Thụy Sĩ gặp Italia và kết thúc vào sáng ngày 3 tháng 7 với trận Áo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 8 cặp đấu, đội tuyển Tây Ban Nha chỉ phải gặp Georgia. Tuy nhiên, nếu đi tiếp về diện xứ bò tót, nhiều khả năng sẽ chạm trán với Đức ở tứ kết và rất có thể sẽ gặp phải Bồ Đào Nha hoặc Pháp hoặc Bỉ ở bán kết trong một nhánh đấu tử thần. Đội tuyển Italia đã giành vé vào vòng knockout ở Euro 2024 một cách thiếu thuyết phục. Với phong độ đầy bất ổn đó, không dễ để Italia đánh bại đội tuyển Thụy Sĩ trong cuộc đối đầu sắp tới ở vòng 16 đội. Phải nhấn mạnh rằng trong quá khứ, đoàn quân Thiên Thanh luôn gặp khó trước đội bóng xứ sở đồng hồ. Bằng chứng là trong 6 lần chạm trán giữa hai đội gần đây, có tới 5 trận Italia bị đối thủ cầm hòa.
Ở phía bên kia, Thụy Sĩ cho thấy họ không phải là đội dễ bị bắt nạt. Đội bóng xứ sở đồng hồ thể hiện không hề tệ ở vòng chung kết Euro 2024. Họ thắng thuyết phục Hungary với tỷ số 3-1 và cầm hòa chủ nhà Đức 1-1. Xen giữa đó là trận hòa 1-1 với đội tuyển Scotland. Những kết quả ấn tượng đó giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 tại bảng A sau đội tuyển Đức. Nói chung, Thụy Sĩ rất sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Italia ở vòng 1/8.
Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA xác nhận tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu tại vòng bảng Euro 2024 gồm Scotland với Hungary và Pháp với Áo đã bị miễn nhiệm sau những lỗi lầm rất nghiêm trọng. Theo tiết lộ, đã có 6 trong số 19 tổ trọng tài đã bị miễn nhiệm tại Euro 2024. Họ nhận được thông báo nói rằng sẽ không được điều hành bất kỳ trận đấu nào nữa. Dự kiến trong ngày hôm nay 28 tháng 6, UEFA sẽ công bố danh sách các tổ trọng tài bắt các trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2024.
Trước khi bước vào vòng 1/8 Euro 2024, cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha đã nhận tin vui khi hoàn thành tốt các bài kiểm tra của kỳ thi ESO, tức chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc. Trước đó, sao trẻ của Tây Ban Nha đã khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt khi mang cả bài tập về nhà đến dự kỳ Euro 2024 tại Đức. Và trong ngày hôm qua, tin vui đã đến với Yamal. Kết quả kiểm tra trực tuyến cho thấy cầu thủ 16 tuổi này đã vượt qua được tất cả các bài thi ESO. Như vậy, anh có thể lấy bằng tốt nghiệp trung học.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.